Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng sau chuyến đi Âu Châu, Ngài khuyên chúng ta, người tu phải nhận thấy rõ lịch sử lưu lại những di tích của nhân loại. Đó là bài học quý báu để nhắc nhở chúng sanh nên biết rằng, tất cả mọi sự việc xảy ra trên thế gian này, cuối cùng chỉ có tu mới có thể giải quyết được mà thôi, vì không ai có thể chiến thắng được cả. Phần hồn là bất diệt, chuyển hóa theo định luật sinh trụ hoại diệt mà tiến, xét theo luật nhân quả mà học. Cho nên người tu phải biết hướng nội để tự tìm hiểu nguyên căn của chính mình mà sửa chữa, tự giải nghiệp lực đã bám lấy từ nhiều kiếp. Phải dày công, gắng tu, đạt được sự quân bình trong tâm thức thì mới mong có thể giải quyết được mọi sự việc. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Phân tách đời đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Rome, La Mã, ngày 4 tháng 3 năm 1986.
Ngày 4 tháng 3 năm 1986. Thưa các bạn, nhân dịp đi Pháp, tôi được ghé qua Rome để nghỉ mệt 2 đêm. Ban ngày có rảnh rỗi đi tour xem những cảnh biêu tàng và những cảnh hồi sinh tại thế. Rome có những kỷ niệm độc tài tàn ác. Trong thời huy hoàng xa xưa rồi cũng phải lụng tàn, tan rã từng mảnh, lưu niệm những vách tường. Trong đó, mồ hôi nước mắt có biết bao nhiêu người đã học cách hy sinh và thực hành hy sinh. Rồi một bên đó có những căn nhà tốt đẹp, hồi sinh, biến thành một khu lịch sử để thu tiền của bao nhiêu khách khao khát đã đọc qua lịch sử và muốn kịp thấy. Kỳ thật, những cảnh này đối với người tu không có xa lạ, nằm hẳn trong chân tâm của chính họ. Trong cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục độc tài đó, đối với người tu nó sẽ bị lụng tàn và rờ bỏ những ngôi độc tài và trở về với sự thanh nhẹ, hòa ái tương thân, xây dựng trong một thức cởi mở không ngừng nghỉ. Chúng ta thấy người tu đối với cảnh này không phải xa lạ và cũng chả có khao khát. Những bức tranh vẽ lên những hình ảnh sống động, trong đó có sự tàn bạo, trong đó có thức hồi sinh cởi mở tâm hồn của con người để chứng minh và để cho con người thấy rõ rằng hồn là bất diệt. Định luật sanh vũ trụ hoại diệt và hồi sinh sờ sờ trước mắt. Những người nào mà được có cơ hội viếng những cảnh này tưởng đến đây là đến nơi đạo, không phải. Đến đây là xem những cái cảnh đó và phản chiếu trong nội tâm của chúng ta cũng có những cái cảnh đó. Lúc chúng ta làm vua sân si độc tài, lúc chúng ta thất bại phải hạ mình chịu lụy trong cơn bệnh hoạn của cơ thể này. Lúc các bạn không có bệnh hoạn, các bạn thì hung hăng ăn nói một cách quyết liệt. Nhưng lúc đã bệnh hoạn rồi phải buông bỏ theo quy luật siêu nhiên mà tiến hóa. Thấy rõ những cảnh ở thế gian mà các bạn đã và đang ao ước đi để tìm, để thấy, mong được gặp. Nhưng mà rốt cuộc rồi, nó cũng nằm trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta có tất cả. Những bản chất bên ngoài có, từ xa xưa có, chúng ta có. Ngày hôm nay có, chúng ta có. Tất cả đều có trong nội tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ mất có một sự quân bình mà thôi. Làm sao trở lại với giá trị quân bình? Sự tàn bạo, lũng tàn, hồi sinh quân bình. Những điều đó các bạn càng tu càng cởi mở, càng tháo gỡ ra được những sự động loạn trong nội tâm. Rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã làm cho tôi khổ. Nhân sanh đã làm cho nhân sanh khổ, chúng sanh bất hòa mới sanh ra chiến tranh. Tự đắc quên là phần hồn đã và đang bị giam hãm trong cái khám tâm tối này mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành. Cho nên sanh ra sự độc tài, mà sự độc tài đó bành trướng, xây dựng lên những lầu đài nghi nga ngoạn mục để bảo vệ một cái sắc giới hạn đã và đang giam hãm phần hồn mà không hay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta tu vô vi, chúng ta thấy rằng hồn cứ đang bị giam trong thể xác này. Có thành trì, có biên giới, có đủ thứ hết. Trong này có kinh tế, chính trị, quân sự, có đủ. Một ngày tôi phải làm việc 24/24. Biết bao nhiêu sự kích động và phản động của các giới đã đưa đến cho tôi, từ trong cho tới ngoài. Và ai là người sẽ giảm xếp? Chính tôi là giảm xếp. Tôi là người phải chịu trách nhiệm. Tâm thức của tôi phải luôn luôn xây dựng trong niềm tin sẵn có và khai triển tâm linh tôi trong cái ý chí sáng suốt vô cùng, mong ra mới gỡ được cái tội trạng tâm tối hiện tại. Mỗi người chúng ta xuống đây với không, với hai bàn tay không, rời về với không thấy rõ ràng. Những lịch sử trên đời, vạn sử trên đời là không, không có sự thật. Đó là một dấu vết, đó là một bài học để cho phần hồn tiến qua, cho phần hồn không bị tiêu diệt. Chúng ta đến Rome, chúng ta thấy rõ rồi. Rồi cái cảnh tranh đua, cướp giật, nó mưu mô, sát hại vẫn tràn đầy. Ở xứ đạo tại sao có những cái chuyện này? Cảnh tranh trong chỗ người tu, tại sao? Vì người chưa hiểu người, phải có những điều này, đương nhiên phải phát sinh ra. Mà người tu hiểu lấy người, lấy phần hiểu lấy phần hồn đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này, mà thức tâm tháo gỡ để tiến tới, thì cái cảnh thanh bình nó sẽ thể hiện trong nội tâm, lúc đó nó mới công hiến cho quần chúng. Hỏi cho ở xứ đạo này, có người tốt không? Có rất nhiều. Những người đã thức tâm, thấy rằng cảnh đời là tạm, bỏ cả một cuộc đời xây dựng về tinh thần phục vụ. Nhưng mà lâu rồi, ngày đêm đêm ngày, sự khôn ngoan con người lương lẹo cũng có nữa, sinh ra phe này phe nọ, rồi ghét nhẫn nhau, trừng trị lẫn nhau. Cho nên phải có ông vua đạo, ông vua trong một nước, để đem lòng từ trị dân. Đó. Cho nên chuyện gì Thượng Đế sắp đặt đều có trật tự, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. Nhưng có kẻ phục, có người khóc. Cho nên thế sự đa diệt và khó thật, nhưng mà rốt cuộc tình thương và đạo đức mới giải quyết. Ngày hôm nay về Công giáo, về Thiên Chúa giáo đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức khắp các nơi, kể cả xứ cộng sản, xứ tự do. Những vị phước đã hy sinh cả một cuộc đời phục vụ cho những người bệnh hoạn, những người có những cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà người bất chấp vì tình thương. Các ông cha cũng vậy, chịu khổ, chịu nhục, chịu đủ thứ, có những người hy sinh, mà cũng có những người lợi dụng. Lợi dụng tình thế này, lợi dụng tình thế kia, cái đó làm sao khỏi. Một chế độ tu mà. Còn tu về chân chánh là một tâm tu, hai cái khác nhau. Tu về chân chánh giải thoát là lấy cái tâm tu, biết được phần hồn, biết được bài học của thế gian, biết cảnh tạm tại thế. Chúng ta phải cố gắng sửa, biết chúng ta có tội đầy mình, chúng ta phải ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, là tu để giải tỏa những sự trượt ô tầm tối vẫn có của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới trở về với bên nhạc. Chúng ta có tâm, nhưng mà bận rộn bên ngoài, đâu có bao giờ sử dụng chân tâm. Kể cả người tu, tu thì theo đường lối cũ, đọc kinh, đọc sách. Chỉ đọc nhiều chừng nào mà không hiểu là tạo động mà rước động vào tâm mà không hay, đâm ra bực bội. Còn những người thầm tâm lặng tu, họ ý thức được đây một lời nói của Chúa giá trị vô cùng, đời đời bất diệt. Một lời nói của Phật giải thoát rõ ràng. Thì những người đó họ chỉ tu trong sự trầm lặng, nhận thức ra đường lối để tu mà thôi. Chứ họ không có phải là khoe khoa là tôi phải đọc kinh để cho Chúa nghe, đọc kinh cho nhiều để độ tôi. Không, tôi thấy tôi có trách nhiệm. Tôi phải cần giữ trầm lặng thanh tịnh để xét đôi và phán xét những lục căn lục trần ở trong này có làm những điều sao quấy hàng ngày không. Hàng ngày tôi phải có cơ hội ăn năn hối cải, sửa tôi để tôi tiến. Thì mong ra tôi mới thật sự cống hiến những gì tốt nhất nhân sinh. Chúng ta là người tu tham thiền nhập tịnh để làm. Các bạn tham thiền là để đo lường trật tự trong nội tâm của các bạn. Làm sao tôi ngồi nhắm mắt mà tôi cảm thấy thanh tịnh? Khi tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi cảm thấy động loạn, đó là tâm tôi chưa định. Tại sao tôi chưa định? Tại tôi rước động nhiều quá. Bây giờ tôi phải từ bỏ. Động từ đâu? Từ cái miệng tôi, từ cặp mắt tôi, từ lỗ mũi, từ lỗ tai của tôi, nó đem nó động vào tâm tôi. Bây giờ tôi phải từ từ tôi bỏ lần. Cho nên các bạn may thay có pháp chiêu minh để giải tỏa lần lần. Các bạn nằm đó trì khi làm chiêu minh, khi vô thở ra, nay chút mai cái nó tạo được cái nhận rồi, các bạn mới thấy bạn nhiều hơn. Khi bạn thấy rồi, bạn không có tiếp thu lấy gì có động. Nếu các bạn tiếp thu là các bạn thấy động. Mà các bạn không tiếp thu, không bao giờ có sự động. Chúng ta không ngó bên ngoài, chúng ta không chấp, không mê. Chúng ta chỉ lo đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta và thực hiện cái quyền năng sẵn có là tha thứ và thương yêu. Tất cả những gì cũng đều là đúng, chúng ta sai thôi. Hiểu được ta sai, ta mới giải thoát được. Còn nếu không hiểu được sự sai lầm của chính mình, làm sao giải thoát? Bắt chước người phàm, đòi hỏi mãi rồi trói buộc lấy mình, làm sao tiến? Người tu 5 năm, 10 năm không thấy được cái gì. Tại sao? Vì sự đòi hỏi quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều, trói buộc mình quá nhiều, hành cái vía quá nhiều, làm sao thấy cái vía được? Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này, giúp bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn, rồi trở lên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời, đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quý đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở. Đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thốn của các người là sự thiếu thốn của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở công tâm thức, chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút. Trói buộc lấy mình, tạo sự khổ. Tập cái tánh nó quen đi rồi thì trở nên độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ ta là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền nó đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy ở phi ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? Những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe nhưng mà vẫn ngu. Ôm đồng tiền không ôm dân. Rồi sống riêng biệt, tổng thống phủ khác dân khác, quan khác dân khác. Đó là tạo khổ mà thôi, mà không hay. Không hay chứ không phải hay. Nếu hay thì nó không làm, mà không hay. Bị sa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó. Thấy không? Cho nên những người buôn bán bây giờ cũng vậy. Tham lam, tiền bạc. Càng vô càng nhiều, thấy mình càng sung sướng, thấy kể sự đau khổ của những người khác. Đó là càng ngày càng xa giấc. Trước kia tôi biết giác bao gạo, tôi tới nhà, tôi giao cho người ta, tôi xách chai nước mắm, tôi giao cho người ta, tôi năn nỉ, ân cần, vui vẻ, ngày nay tôi có tiền, tôi muốn ngó mặt người ta. Thì lần lần mình xa những người đã giúp mình. Làm sao mình tiến? Làm sao mình thật sự là giàu có? Của cải và tâm linh. Nếu mà của cải càng ngày càng nhiều mà mất tâm linh thì đâu còn giá trị nữa. Cho nên ta phải biết của cải và tâm linh đi đôi. Phước tu thì phải phước huệ đi đôi. Thức hòa đồng phải mở. Sự thương yêu phải thật sự. Xây dựng đứng đắn. Thì chúng ta không bao giờ bị hoang mang ở bất trước cái cảnh nào. Trước cái đẹp, trước cái hay, sau lưng nó có cái xấu, có cái dở. Các bạn thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái này, cái nào nó cũng vậy đó thôi. Ở đâu cũng là nơi tu, ở đâu cũng nơi học, mà ở đâu cũng nơi thiên hóa. Bài dở đưa đến cho các bạn 24/24, chứ Thượng Đế đâu có đưa các bạn một bài tục chờ bao nhiêu tháng đâu không. Nếu mà các bạn làm không kịp, nó sẽ dồn dập. Mà lấy cái gì làm bằng chứng dồn dập? Làm cái tánh của các bạn trở nên kỳ thị nè, ác ôn nè, sân si nè, thủng chuyện. Đó là nó đã dồn dập những bài vở của Thượng Đế đưa đến cho các bạn. Các bạn không biết tháo gỡ. Nó đâm ra cô động độc tài. Cho nên chúng ta hiểu được điều này. Phải làm việc nhiều, phải tháo gỡ nhiều, phải hướng về nội tâm nhiều. Những cái gì chính chúng ta không chịu được, không nên để người khác chịu. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho kỳ được, để sửa tâm, mở trí cho chính chúng ta, và nói gương phục vụ của Thượng Đế, nói gương phục vụ của duy trì chi mẫu, là phục vụ chúng sanh, đổ các con ngại bất cứ giờ phút nào. Cô mang áo mặc cũng do mẹ độ mà thôi. Nhưng mà đành quên mẹ. Cho ta là giỏi, cho ta là tài. Ta học cao, ta được phước nhiều hơn người khác. Ta đủ quyền năng. Và quyền năng đó không biết sử dụng thì sử dụng sai. Quyền năng cứu người, ta là quyền năng tối hậu của tâm linh. Mà không biết sử dụng thì làm sao có cảnh đời đời ở tương lai. Phải biết làm sao cứu người. Cho nên nhiều người tu về pháp lý vô vi nghĩ sai. Chỉ cách tu cách nào? Đời đạo sống tu. Nhiều người ôm lấy cái ngọn gốc nó cứ tu hoài, chết là khùng. Rồi đổ thừa cho pháp, chứ có pháp nào vậy đâu. Vậy phải đời đạo chúng tu, phải thấy rõ cái tinh thần phục vụ gia căn, phục vụ xã hội. Rồi nhờ đó mà nó phản ảnh, sau giờ thiền nó thấy rõ sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải trở về với sự chánh giác của nội tâm. Thì luôn luôn nhắc nhở về đời đạo sống tu. Cho nên nhiều bạn bây giờ, tôi muốn này, tôi muốn bỏ hết, tôi làm gì? Bạn bỏ hết rồi bạn làm gì mà cõi chuồng đi ra ngoài đường được không? Không, bạn phải mặc cái áo, bạn phải sống với cộng đồng của xã hội, bạn phải đem tình thương cho mọi người. Bạn có tu thì mỗi đêm nó mỗi nhẹ rồi, ngày mai bạn gần người ta, lời nói của các bạn cũng được giúp người, cũng truyền cảm cho người. Tại sao tôi phải xa lắm? Tôi không cần xa lắm, tôi phải cần được thử nhiều hơn. Sau cơn khi công phu của tôi có giá trị đến đâu và tôi được thử bằng cách nào? Tôi nói tôi tu thanh nhẹ 2-3 tiếng mà ra người ta chọc, ta chửi cho tôi giận, cái đó là tôi thấy rằng tôi còn yếu, tôi phải ăn năn, tôi sửa. Và tôi cảm ơn người thử tôi, người chửi tôi, người hành hạ tôi, người nói xấu tôi, đó là cái ơn quý đến với tôi, cho tôi có cơ hội thức tâm. Đó là cái ơn chứ không phải cái quả. Chúng ta thấy đó là cái ơn là chúng ta sẽ tiến và giải thoát. Mà chúng ta cho đó là cái quả là chúng ta không bao giờ tiến. Khi các bạn bị chồng hiếp, chồng hất hủi mà các bạn cứ nhớ cái chuyện hất hủi đó là các bạn đi đâu? Đi xuống đó. Thấy không? Các bạn bị chồng hất hủi, các bạn cảm ơn chồng. Đây là một vị minh sư. Ngài đã độ tôi, Ngài đã thử thách để cho tôi tìm tàng khả năng thanh tịnh của tôi đến đâu, đẩy tôi về đâu, đẩy tôi về một góc, nhưng mà tôi vẫn tiến qua là tôi thấy có con đường giải thoát. Còn nếu mà tôi không thấy có con đường giải thoát là tôi nhớ những cái chuyện quốc ức đó và nó làm cho tôi càng ngày càng hạ tịch công tác, càng trì kéo tôi càng thấp hơn và không tiến quán. Tâm linh tôi không có cởi mở. Cũng như tôi nói tôi tin ông trời mà tôi không nhắm sống ông trời. Các bạn tin Thượng Đế, các bạn có quà của Thượng Đế. Và Thượng Đế từ đâu mà có? Từ mọi trạng thái mà có. Hành động của người chồng của các bạn khinh bỉ các bạn, người vợ các bạn khinh bỉ các bạn, người bạn các bạn khinh bỉ người bạn, là hành động của Thượng Đế. Ân độ và đang dẫn tiến các bạn mà các bạn không hay. Tôi nói tôi kiếm cuốn kinh kia tôi đọc hay hơn nghe cha nó nói, nhưng mà đó là mình sai rồi. Cái trực tiếp với cái gián tiếp đó bạn, trực tiếp là sự quý báu nhất, là sự kích động, mà chúng ta vẫn bình tâm học hỏi, đó là chúng ta mới thấy rõ mức tiên sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta không chịu bình tâm học hỏi là chúng ta là người thoái hồ không tiên. Cho nên cái khóa học hàng ngày thể hiện trong tâm các bạn, chứ không phải tới trường đại học mới có. Nhà bạn là đại học. Mưa nắng bão bùng, đây là bài vở của cả càn khôn vũ trụ. Bạn là học viên của càn khôn vũ trụ, bạn phải thức tâm trở về với thanh tịnh thẳng có của các bạn, để các bạn thoát ra khỏi cái cảnh tâm tối đó mà tiến qua tới đời đời bất diệt.
Bài thuyết giảng đến đây tạm chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi thứ 3: tại sao người Thiên Chúa giáo lại nói là con đường duy nhất đưa đến Thượng Đế phải xuyên qua Chúa Giê-xu?
Cái tâm thức phát triển không phải là buôn bán. Tôi không qua người đại diện, tôi không làm việc được. Nếu tâm thức tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng đạt được. Cho nên người ta phải hiểu cái nào phải đi. Cho nên tu hoài, họp hoài, không bao giờ thấy Chúa là vậy. Mình phải phát triển tâm thức mình mới tương ngộ được. Phải hành khổ mới phát triển. Lời Chúa nói rõ ràng. Mà mình cũng tranh giành quyền lợi, địa vị là không được. Hỏi Jesus Christ có tâm từ bi không? Đấng Christ từ ái luôn luôn có tâm từ bi. Hỏi cho quý vị làm mẹ, làm cha ở thế gian có tâm từ bi không? Có lòng thương con không? Tại sao không phát triển nơi đó? để ngộ Jesus Christ. Vì chúng ta phát triển tâm từ ái, chúng ta đã cũng ngộ được Jesus Christ. Đâu phải cần nói những lời của Christ mà chúng ta không hành. Chúng ta phải hành khổ, chúng ta mới thấy rõ.
Câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối là: có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc hay không? Nói cách khác, có nghĩa là có thể nào vừa là người Thiên Chúa giáo và là người theo Phật giáo cùng một lúc hay không?
Cái theo Phật giáo hay theo Thiên Chúa giáo là do tâm thức của mọi người. Chứ không phải nếu tôi theo hai bên để thụ lợi, cái đó là không được. Tôi theo hai bên tôi mạnh hơn, không có cái vụ đó. Phật là Phật, theo đường lối Chúa là đường lối Chúa. Mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu, phải từ bi bác ái. Mà Phật cũng từ bi bác ái, mà tự phát triển tâm thức của chính họ. Chứ không có một lần mà nắm hai cái đạo. Bởi vì tâm thức thô thiển của người thế gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm hai chân lý rồi tạo động với chân cái khối óc, không phát triển được. Một lòng một dạ đi tới, nói Phật cũng từ bi mà Chúa cũng từ bi, thì chúng ta phát triển một đường cũng như nhau. Đường nào một đường rồi nó cũng về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiểu nhưng mà cũng đi tới đích. Chiếc xe nào cũng nhiều hiểu, kiểu Toyota cũng đi tới và Mercedes cũng đi tới, chạy nhanh với chạy chậm thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.